Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 9 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Khai mạc lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao. Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức và chính sách đối với thanh niên. Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam, Nhật Bản 2017. Hội thảo khoa học về đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm việc với tỉnh Tiền Giang về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Chiều ngày 8 tháng 9, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo báo cáo, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác như công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt đánh giá cao vai trò của lãnh đạo bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của bộ đạt được nhiều kết quả cao. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016, PAINDEX 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đứng vị trí thứ 3 trên 19 trong bảng xếp hạng của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đây là bước tiến vượt bậc của Bộ Khoa học và Công nghệ so với các năm trước, đặc biệt là so với năm 2015. Bộ Khoa học và Công nghệ đứng thứ 17 trên 19. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2016, giữ vững thứ hạng cao trong bảng xếp hạng trong PAINDEX các năm tiếp theo. Để đạt được điều đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải cách hành chính của bộ, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ. Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Chiều ngày 11 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định số 2526/QĐ-BNV ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Chiến Thắng giữ chức vụ trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ công bố, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng đây không chỉ là vinh dự của riêng đồng chí Vũ Chiến Thắng mà cũng là niềm vui của Bộ Nội vụ nói chung và của Ban Tôn giáo Chính phủ nói riêng. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Chiến Thắng cùng với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tập thể lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phối hợp và hỗ trợ cho đồng chí Vũ Chiến Thắng để cùng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao. Khai mạc lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao. Ngày 13 tháng 9, Bộ Nội vụ phối hợp với lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao cho các đối tượng là công chức, viên chức, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, được giao quản lý, theo dõi, cập nhật phần mềm. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương là một trong những yêu cầu cấp bách. Trung tâm Thông tin đã phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao, phục vụ việc quản lý, điều hành, đôn đốc và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trên mạng đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở tại Bộ Nội vụ. Các nhiệm vụ Bộ trưởng giao được thông tin kịp thời về thời gian, tiến độ, kết quả thực hiện, từ đó giúp lãnh đạo bộ nắm bắt được thông tin để có những chỉ đạo sát sao, các đơn vị cũng chủ động theo dõi và có trách nhiệm để hoàn thành công việc được giao theo tiến độ. Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức và chính sách đối với thanh niên. Ngày 14 tháng 9, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam khai mạc hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức và chính sách đối với thanh niên. Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên Vũ Đăng Minh cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 3 tháng 7 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007, hướng dẫn thi hành luật thanh niên để phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển thanh niên. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2 2016-2020. Đây là hội nghị đầu tiên trên phạm vi toàn quốc được tổ chức từ ngày 14. Đây là hội nghị đầu tiên trên phạm vi toàn quốc được tổ chức từ ngày 14 đến 15 tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội dành cho khối các bộ, ngành trung ương, với mục tiêu nhằm quán triệt, triển khai các văn bản mới được cấp có thẩm quyền ban hành về tổ chức và chính sách đối với thanh niên, kỹ năng xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên và định hướng những nội dung quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới để từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp. Phát huy được hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên của các bộ, ngành và địa phương. Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam, Nhật Bản 2017. Sáng ngày 14 tháng 9, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam Nhật Bản 2017. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, hội thảo khoa học với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam Nhật Bản là một trong các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nhằm trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề pháp luật và kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương của Nhật Bản và Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính địa phương của hai nước. Để hệ thống hành chính địa phương được kiện toàn, thực sự nâng cao hiệu lực, hiệu quả, rất cần có nghiên cứu, trao đổi và có sự nhận thức thống nhất. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn các vị đại biểu, các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hành chính địa phương của Việt Nam và Nhật Bản. Những kinh nghiệm được trao đổi trong hội thảo sẽ là những thông tin tham khảo quý báu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015, cũng như tổ chức hành chính địa phương của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sáng ngày 28 tháng 9, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tiếp và làm việc với đồng chí Khăm Mặn Sùn Vi Lợt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trưởng đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Phát biểu chào mừng Bộ trưởng Khăm Mặn Sùn Vi Lợt và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Khăm Mặn Sùn Vi Lợt là minh chứng sinh động cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai bộ nội vụ của mỗi nước nói riêng. Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, tập trung vào một số nội dung như hai bộ tiếp tục đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các cam kết đã ký trong giai đoạn 2016-2020. Hàng năm cần đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận, trên cơ sở đó chọn ra những nội dung thiết thực cho hoạt động của năm tiếp theo. Tăng cường trao đổi đoàn cán bộ, chuyên gia giữa hai bộ, đặc biệt sẵn sàng cử các chuyên gia sang giúp cho Lào ở những lĩnh vực là thế mạnh của Bộ Nội vụ Việt Nam. Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác về đào tạo cán bộ đã được Chính phủ hai nước ký kết. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm việc với tỉnh Tiền Giang về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Sáng ngày 29 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đoàn công tác kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại tỉnh Tiền Giang. Theo báo cáo, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2017, tỉnh Tiền Giang có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,67%. Mức độ đạt được các tiêu chí theo quyết định số 1633/QĐ ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Cụ thể, nhóm 1 đạt 19 trên 19 tiêu chí, có 3 trên 144 xã, giảm 21 xã so với cuối năm 2017. Nhóm 2 đạt 15 đến 18 tiêu chí, có 24 trên 144 xã. Nhóm 3 đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, có 71 trên 144 xã. Và nhóm 4 đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, có 46 trên 144 xã. Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tính cho đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã giảm 3.000 hộ nghèo, tương ứng với giảm tỷ lệ nghèo 0,66%. Mục tiêu năm 2017, toàn tỉnh sẽ giảm 3.000 hộ nghèo, tương ứng với giảm tỷ lệ nghèo 0,65%, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 5,22% xuống 4,37% so với dân số toàn tỉnh.